chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao. Chương trình hôm nay xin trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu đang ở chặng cuối các giải đấu lớn hết sức sôi động. Câu lạc bộ Manchester City có một tuần thành công tuyệt vời, đã giành vé vào chung kết ở giải đấu lớn nhất châu Âu Champions League. Đội bóng của Pep Guardiola đã về đích sớm trước 3 vòng đấu ở giải ngoại hạng Anh Premier League, đoạt ngôi vô địch lần thứ 5 trong 6 mùa giải gần đây, đồng thời là lần thứ 3 liên tiếp. Chức vô địch Premier League cũng là danh hiệu đầu tiên trong cúp ba mà Manchester City đang hướng đến mùa này. Phía trước họ còn 2 trận chung kết là Champions League và Cúp nước Anh FA. Nếu làm được điều này, Manchester City của huấn luyện viên người xứ Catalan sẽ san bằng kỷ lục của câu lạc bộ hàng xóm Manchester United dưới thời huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson ở mùa giải 1998-1999. Về đích sớm cuộc đua ngoại hạng Anh giúp Manchester City tiến thêm một bước dài tới mục tiêu giành cúp Anh ba lịch sử mùa này. Tới đây, họ sẽ có nhiều sức lực và thời gian hơn để tập trung cho 2 trận chung kết còn lại, đặc biệt là ở đấu trường Champions League. Trở lại với đấu trường châu Âu, trong tuần 2 trận bán kết lượt về đã xác định được cặp chung kết của mùa giải năm nay ở Champions League. Manchester City sẽ gặp đại diện bóng đá Ý Inter Milan trên sân vận động Olympic Atatürk Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 6 tới. Đây là một trận cầu mà cả hai câu lạc bộ đều đang mong đợi với những khát khao và ước mơ lớn. Nhìn lại loạt trận bán kết, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay bình luận.
Ở cái trận đối đầu đầy duyên nợ giữa ứng cử viên số 1 cho cái chức vô địch Champions League mùa này là Manchester City và đương kim vô địch Champions League tức là Real Madrid, thì sau hai lượt trận đi về, Manchester City đã có cái kết quả là 5-1 để lọt vào cái trận chung kết. Ở cái lượt đi trên cái sân Bernabeu đó thì Manchester City hòa 1-1, để rồi trên sân nhà ở cái lượt về có cái chiến thắng 4-0. Manchester City thì cho thấy là họ đang sáng giá cho cái khả năng giành cái chiếc cúp của UEFA Champions League mùa này để bổ sung cho cái bộ sưu tập mà của Pep Guardiola còn thiếu sau 7 năm cống hiến cho cái đội bóng mà giàu có bậc nhất của nước Anh cũng như của châu Âu. Rõ ràng đó là một cái kết quả mà thể hiện ở hai cái điểm. Cái thứ nhất là cái phong độ cũng như là cái khả năng để mà xây dựng một cái lối chơi với một cái tư duy chiến thuật có cái đổi mới của đội Manchester City với một cái lực lượng hùng hậu của cái hàng tấn công mà để mà họ chơi với một cái đội bóng mà giàu kinh nghiệm và cũng có đầy tiềm năng như Real Madrid thì đã thành công. Thì cái điều đó nó cho thấy Pep Guardiola rõ ràng là một trong những chiến lược gia giỏi của châu Âu trước một Carlo Ancelotti, nghĩa là già dặn kinh nghiệm. Và cái điểm thứ hai mà đáng nói nữa tức trận bán kết đó thì cái cách sử dụng người, đặc biệt là cái trận lượt về để mà họ có cái chiến thắng đầy thuyết phục trước cái đội bóng mà gọi là sừng sỏ như Real Madrid mà tới 4 bàn ở trên sân nhà, thì rõ ràng đó là một cái kết quả nó thể hiện cái năng lực không chỉ của huấn luyện viên mà là của khả năng thể hiện của các cầu thủ. Ở cái trận derby, ở trận bán kết thứ hai của hai cái đội bóng của thành Milan thì cái kết quả nó cũng đã nghiêng về cho Inter. Cái đội bóng của Simone Inzaghi là em trai của Filippo Inzaghi, cựu tuyển thủ quốc gia Ý đó, thì với kết quả hai lượt trận là 3-0, tức là ở cái trận lượt đi thì Inter thắng trên sân khách 2-0 và lượt về thì thắng 1-0. Thì như vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên hai cái đội bóng chưa từng gặp nhau ở cái trận chung kết. Manchester City là đương kim vô địch của Premier League và cũng là vô địch của mùa này của Premier League, coi như là liên tiếp 3 lần sẽ gặp đại diện của Serie A là Inter trong cái trận chung kết của UEFA Champions League. Và nó sẽ hứa hẹn nhiều thú vị giữa một cái đội bóng mà nó có khát khao lần đầu sở hữu cái chiếc cúp danh giá nhất của châu Âu và của thế giới luôn đó. Và là một cái đội mà sau 12 năm thì được trở lại chơi trận chung kết là Inter.
Thì giới chuyên môn đánh giá hiện tại Manchester City là đội bóng không chỉ giàu nhất mà còn mạnh nhất hành tinh. Như vậy có thể nói kết cục trận chung kết sắp tới có thể đoán trước được không ạ?
Cái trận chung kết mà người ta nói là có nhiều cái sự cách biệt giữa Manchester City với lại Inter. Thứ nhất là Manchester City đó, thì là đội bóng được coi là có cái giá trị tính cao nhất, tổng giá trị của các cầu thủ của và của đội bóng trên thị trường chuyển nhượng, tức là hơn 1 tỷ. Trong khi đó là Inter thì đứng hạng thứ 14, có nghĩa là chỉ giá trị cũng hơn 500.000 euro thôi. Một đội bóng mà có giá trị các cầu thủ cao hơn thì rõ ràng là nó phải tốt hơn. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta nhìn vào cái hành trình thì Manchester City khi mà họ chơi ở cái vòng bảng cũng như khi chơi vào những cái trận mà đối đầu trực tiếp tức là knockout đó Vòng 16 thì họ thắng Leipzig, một đội bóng mạnh mà thắng với tỷ số rất là cách biệt 8-1. Tức là trận lượt đi thì 1-1, trận lượt về họ thắng với 7-0. Rồi đến cái vòng tứ kết thì thắng một cái đội bóng mà sừng sỏ là Bayern Munich cũng với kết quả là 4-1. Cũng trận lượt đi 1-1 rồi lại trận lượt về 3-0. Rồi ở bán kết thì thắng Real như chúng ta đã nói, tức là thắng ở trận lượt đi 1-1 và trận lượt về thắng 4-0. Như vậy có nghĩa là cái hành trình của họ để mà bước vào cái trận chung kết này với những cái trận đấu đối đầu với những đội bóng lớn và họ vẫn có những cái chiến thắng rất là cánh biệt. Trong khi đó Inter thì thắng ở cái vòng 16 thắng Porto cũng tỷ số rất là nhỏ nhoi, tức là trận lượt đi thì 0-0, trận lượt về thắng 1-0. Thắng Benfica cũng là đội bóng của Bồ Đào Nha 2-0 rồi lại thắng 3-3, có nghĩa là kết quả cũng không có phải là quá thuyết phục. Rồi lại gặp nhau ở cái với AC Milan của Serie A. Thì rõ ràng rằng là Inter họ thuận lợi và dễ dàng hơn chứ không phải là gai góc như là Manchester City. Đó là cái đại điểm thứ hai mà cần phải nói. Cái điểm thứ ba đó tức là về mặt đội hình mà nói đó. Thì như chúng ta đã phân tích để thấy là khi mà họ thắng Real Madrid hay là kể cả thắng Bayern Munich ở cái trận lượt về mà khi họ có cái chiến thắng cách biệt đó, thì cái sự điều chỉnh về mặt nhân sự, tức là sau khi mà cái mùa vừa rồi đó, Pep Guardiola đã để cho Gabriel Jesus nè, rồi Raheem Sterling cũng như Zinchenko, rồi Cancelo, kể cả Fernandinho đó, ra đi để họ ông mới thay đổi một cái lối chơi. Tức là trước đây cái cách chơi của Manchester City thì cánh nhiều, thì bây giờ là co cụm vào phía bên trong và là sử dụng các cái vị trí ở tiền vệ, những khả năng của các cầu thủ rất là tốt. Erling Haaland, cầu thủ mà gọi là rất là nhạy bén trong cái việc ghi bàn, là một cái mối đe dọa cho tất cả các đội, cho nên trong cái hàng thủ của tất cả các câu đó thì họ đều không thể để có một vị trí của hậu vệ mà kèm cầu thủ này, mà có khi họ phải mất rất là nhiều ấy. Thì cái sự lôi cuốn hút của Haaland để làm cho tạo được cái khoảng cách ở phía dưới, chính từ đó thì Kevin De Bruyne hay là Grealish hay Gundogan hay là Bernardo Silva đều có thể phát huy được. Và các cầu thủ này là thường xuyên ghi bàn cùng với lại Haaland. Nếu mà nhả Haaland thì Haaland sẽ ghi bàn, còn không thì là các cầu thủ phía dưới. Thì cái bố trí như vậy đó, thì về mặt đội hình mà nói, người ta cũng nhìn thấy là có lẽ cái hàng phòng ngự mà nhiều tuổi của Inter đó, Acerbi 35 tuổi rồi, Damian cũng 35 tuổi rồi, kể cả bây giờ là cái trung vệ mà xuất sắc nhất của họ là Milan Skriniar đó, người Slovakia cũng đang bị chấn thương. Do đó cho nên là cái khả năng mà cái hàng phòng ngự đó để mà đối đầu với cái hàng tấn công mà họ chơi rất là đa dạng và đầy biến hóa như vậy thì Inter rất là khó khăn. Một cái nữa đó là về mặt tinh thần, Manchester City đó thì họ vẫn khát khao trong nhiều năm, nhất là 7 năm mà của Pep Guardiola, danh hiệu thì có đầy đủ, nhưng mà vẫn còn thiếu cái chiếc cúp này, chiếc cúp mà gọi là danh giá nhất của châu Âu. Do đó cho nên là toàn đội đều khát khao, mà đặc biệt là đối với Haaland là cầu thủ lần năm đầu tiên chuyển về, hay là đối với lại một cái vị trí mà hậu vệ như là Akanji của mà đi về từ Borussia Dortmund, đây là những cầu thủ mà họ khát khao lắm vì chưa bao giờ nhận được cái danh hiệu symbolic này.
Inter Milan, một đội bóng giàu truyền thống, và đây cũng là trận chung kết trong mơ của Inter Milan, vì thế mà không dễ gì khuất phục được họ.
Tuy nhiên cái trận chung kết bao giờ nó cũng là cái trận mà người ta sẽ chơi trên cái sân trung lập như cái sân của Thổ Nhĩ Kỳ, thì rõ ràng là hai đội về mặt khán giả này kia thì nó cũng không có cái yếu tố mà sân nhà sân đối phương. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là 62 năm trở lại thì Inter họ cũng có khát khao như thế, chứ họ cũng không phải là gọi là dễ dàng bị khuất phục. Cái nữa là trong đội hình của họ đó có những cầu thủ đương kim vô địch thế giới như là Lautaro Martinez của Argentina, hay là có những cầu thủ mà dày dặn kinh nghiệm, tuổi thì lớn nhưng mà cũng biết cách ghi bàn là Jesco, mà có thuận lợi về cái về chiều cao. Đây là một cầu thủ mà gọi là nhả ra là cũng có thể ghi bàn được. Hay là một trong những vị trí tiền vệ tấn công rất là tốt mà của Belarus, tức là Mkhitaryan, không phải là dễ dàng gì. Thì nhưng mà Manchester có vẻ như là có nhiều cái yếu tố thuận lợi hơn. Nhưng mà trận chung kết nó sẽ làm trận chung kết thú vị.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình với chúng ta hôm nay. Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.